Nhà con đã có phòng thờ riêng trên tầng 2. Con đã nhờ nhà chùa bốc 3 bát hương gia tiên và 1 bát hương thờ Phật. Con đã thỉnh một ảnh Bồ Tát Quán Âm và một ảnh Bồ Tát Địa Tạng. Nay mẹ con đi xem bói, bà bói bảo chỉ thờ 1 bát hương thôi. Mẹ con có bảo con, nhưng con không đồng ý. Xong lúc con đi làm, không biết mẹ con có gì, có nhà hay là có nhờ bà bói. Không hay mẹ con có nhà bà bói à? Có nhờ, chắc là chứ nhờ. Chắc có nhờ bà bói, chứ là bà thầy bói đấy. Không có nhờ bà thầy bói hay không, hay mẹ con tự ý mang 3 bát hương gia tiên và 2 ảnh Phật đi đâu? Con hỏi mẹ mang đi đâu, mẹ con bảo tao mang ra chùa. Con hỏi chùa nào thì mẹ con không nói. Hiện giờ mẹ con bị đau 2 mắt, đi khám nhiều lần, sau chỉ đỡ. Gần đây mẹ con đi khám ở viện mắt trung ương và nằm ở bệnh viện 20 ngày. Bác sĩ bảo là bệnh nấm ăn lòng đen, hiện một mắt chỉ còn 1 hoặc 2 phần 10 thôi. Vậy con bạch thầy hoan hỉ, bây giờ con phải làm như thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Nói chung á, cái này nó khó nói lắm. Nói sâu ấy, nói nhiều một chút thì có người họ lại bảo là mê tín dị đoan. Mà không nói á thì có khi chúng ta lại không biết đâu mà làm. Thì thôi cứ nói vậy, ai chửi thì chửi, ai mắng thì mắng. Xin thưa các cụ, các Phật tử, các quý vị, là các cụ ngày xưa nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Khi chúng ta đã khởi cái tâm để cung kính, cung thỉnh tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát về thờ, là Thiên Long hộ pháp, các ngài hoan hỷ lắm. Chư vị bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân chúng ta cũng hoan hỷ lắm. Phần lớn lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta cũng hoan hỷ lắm. Nương vào cái tâm của mình, của tín chủ, của con cháu trong nhà phát tâm, cho nên người ta hoan hỷ. Vừa mang về như thế rồi mà lại gì, lại đi xem bà mẹ, lại đi xem bà đồng bà bói đấy, nói là không được thờ nhiều bát hương, không được thờ Phật mà chỉ thờ 1 bát hương thôi, vân vân. Cho nên con đi làm ở nhà mẹ âm thầm đem đi đâu mất không biết, không nói. Xong thì bây giờ thì không biết nó thật sai đúng hay không đúng, nhưng mà từ hôm đó đến giờ đau mắt. Đi bệnh viện là bác sĩ bảo là bị bệnh gì này. Đấy, bác sĩ là bệnh nấm ăn lòng đen. Cái nấm nó ăn hết lòng đen, mà con người, cái con người đen, cái lòng đen tức là con người. Mà mắt không có con người thì sẽ không nhìn thấy cái gì. Cái giống như cái đèn ô tô mà không có bóng ấy, đúng không? Đèn ô tô mà không có bóng thì cái đèn nó có cháy không? Hay là như bóng điện mà không có tóc ấy, thì làm sao mà nó cháy được? Đấy, thì cái lòng đen, cái con người, cái lòng đen tức là cái con người của chúng ta chính là cái gì? Nó làm, nó là cái giống như cái bóng của đèn ô tô hoặc cái bóng của cái đèn điện này vậy. Cái sợi tóc, sợi quang của đèn điện vậy. Đấy, mỗi bộ phận nó có cái sự quan trọng của nó, nhưng cái đấy rất quan trọng. Mà nó ăn hết cái đen đó đi thôi thì chỉ có mù thôi. Cái đấy là sao? Ý các cụ bảo là gì? Mày có mắt mà như gì? Như mù. Con cháu của mày, đại khái á, sẽ đóng giả là vai các vị gì? Vai của các cụ nhé. Đóng giả là vai của các cụ, các vị thần linh bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân ấy. Con cháu mày nó có tâm, nó có đức, nó có hiếu, nó có duyên, thỉnh chư Phật Bồ Tát về nhà, các cụ ngày xưa nói á, gọi là cái gì, chư tăng đáo ra như Phật Bà gì, như Phật Bà giáng thế, đó là các sư đến nhà còn quý như thế. Tất nhiên sư là sư chân chính tu hành tinh tiến cần mật vân vân. Thế còn huống chi là chư Phật Bồ Tát, nhân duyên chúng ta ở trên cuộc đời này nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát đã là cái nhân duyên cực kỳ thù thắng rồi. Chúng ta biết là giáo pháp của Đức Phật từ thời chính pháp, tượng pháp đến mạt pháp có 12.000 năm thôi. Và sau 12.000 năm là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca diệt hết không còn gì, mà cho đến gì? Cho đến 5 tỷ 560 mấy triệu năm sau. Thì khi đó Đức Phật Di Lặc mới giáng sinh, mới thành Phật. Lúc đó chúng sinh mới tiếp tục gặp lại Phật Pháp ở nhân gian này. Trải qua hơn 5 tỷ 560 mấy triệu năm đó, không có Phật Pháp lưu hành ở đời. Thế thì chúng ta biết một tiếng Phật chúng sinh còn chưa nghe, thì huống chi là thấy tranh ảnh tôn tượng ở chư Phật Bồ Tát ư? Cho nên nay chúng ta sinh ra được thân người là khó. Đức Phật nói trong kinh Nikaya, kinh Nhà Hàm như thế, mà chúng ta đã được. Được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, chúng ta đã gặp. Lại có nhân duyên để thù thắng để cung thỉnh tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát về để thờ ở tại gia, sáng ra tối vào, nhìn thấy để phát tâm Bồ Đề, lương thiện, nguyện bỏ ác làm lành lãnh giữ, học theo hạnh nguyện của chư Phật Bồ Tát để thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, chí ít cũng là gì, tu tập cho bản thân, hướng dẫn cho con cháu, cho người thân nhà mình biết bỏ ác làm lành lãnh giữ hành thiện. Đấy cũng là gieo cái nhân duyên thủ thắng với Tam Bảo rồi, công đức lớn lao vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn. Vậy mà thì mình người thân làm mẹ lại đi nghe theo cái ngoại đạo tà giáo cái kiểu như thế là không được. Bởi vì các thầy bói, các bà đồng, từ xưa đến nay đạo Phật Việt Nam chúng ta, Phật với Thánh, chúng ta thấy không có cái sự cách biệt. Người chúng ta thấy chùa, đại đa số các chùa miền Bắc chúng ta, trong chùa cũng có thờ gì? Thờ Thánh. Đó, trong chùa cũng có thờ Thánh, tức là thờ gì? Thờ điện, thờ mẫu đó. Có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Nam Tào Bắc Đẩu, rồi có Tam Tòa Thánh Mẫu, có Tứ Phủ Công Đồng, có Ngũ Vị Tôn Quan, có Đồng Chúa Sơn Trang, có Đức Thánh Trần, vân vân. Đấy, đấy là trong chùa thờ Phật, nhưng có cốt điện thờ Thánh. Và ngược lại, trong các điện thờ Thánh phần lớn cũng có gì? Có cả thờ Phật. Và đặc biệt là đại đa số các điện, các phủ ở nhà, ở tư gia, thì ở trên thì thờ Phật, dưới thì thờ Thánh. Đó. Đó là riêng cái đạo Phật Việt Nam cũng như là cái tín ngưỡng văn hóa Việt Nam. Đó. Hơn 2.000 năm nay từ khi Phật giáo du nhập và tồn tại phát triển, đó, luôn ăn gắn bó và ăn sâu vào cái văn hóa tín ngưỡng của dân gian, dân tộc như thế. Cho nên bà đồng nào mà khuyên người dân là không được thờ Phật thì đó không phải là bà đồng chân chính, đó không phải là thầy Pháp, thầy cúng chân chính. Cũng như thầy chùa nào mà nói là tăng ni Phật tử không được thờ Thánh, không được bái Thánh, thì vị đó là quên cái gốc của dân tộc, không đồng hành cùng dân tộc. Thế thì vị sư đó phải ra khỏi Việt Nam mà hành đạo. Không được, không nên xây chùa, không nên ở cái chùa trong cái đất nước Việt Nam này, không được nhận cái sự cúng dường và sự tùy hỷ, sự hộ pháp của tín đồ Phật tử và người dân Việt Nam nữa. Vì Việt Nam chúng ta 2.000 năm nay Phật giáo du nhập luôn đồng hành cùng dân tộc. Cho nên văn hóa của dân tộc, tín ngưỡng của dân tộc cũng là một phần của Phật giáo. Phật giáo đồng hành cùng dân tộc mà, làm sao có sự tách rời. Cho nên trong kinh Đức Phật chủ trương là Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác là như thế. Tức là Phật Pháp ở tại thế gian, không rời thế gian mà giác ngộ. Thế Phật giáo mà rời thế gian mà giác ngộ thì Phật giáo độ cho ai? Phật giáo sống với ai? Mà giác ngộ mà không có đối tượng để hóa độ thì giác ngộ để làm gì? Giác ngộ cho riêng cá nhân mình thì giác ngộ để làm gì? Không phải là cái tôn chỉ mục đích từ bi hỷ xả cứu độ quần sinh của nhà Phật. Cho nên xin thưa các quý vị, Phật giáo Việt Nam có cái đặc sắc riêng của Phật giáo Việt Nam ở cái chỗ đó. Cho nên cái ông thầy đồng nào, bà đồng nào mà khuyên các Phật tử chúng ta là không được thờ Phật thế này thế nọ kia, thì cái bà đồng đó không phải là bà đồng thờ thánh thật sự, mà đấy bà đồng thờ gì? Thờ quỷ. Thờ quỷ thần chứ không phải là thờ thánh. Còn những bà đồng mà thờ thánh như là Đức Thánh Tản hay Đức Thánh Gióng hay Đức Thánh Mẫu, rồi vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế vân vân, chúng ta biết vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là vua quái trời Đao Lợi mà. Trong kinh Phật gọi Thiên Đế thì cứ Kiều Thích Ca mà. Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca khi Đức Phật còn tại thế, còn đi xuống thỉnh Phật thuyết pháp, còn thỉnh Phật lên trời cung trời Đao Lợi để thuyết kinh Địa Tạng cơ mà. Làm gì có cái chuyện mà lại theo thánh lại bỏ Phật. Đó. Là bán Phật. Cho nên chỉ có quỷ, chỉ có ma, có quỷ thì nó mới làm những cái trò đó thôi. Cho nên riêng trường hợp này Phật tử về nói với mẹ mình, nếu muốn cứu chữa được cái con mắt, không sớm thì có khi không cứu được nữa. Thì về mà lo mà ăn năn mà sám hối vào. Thôi đi viện về đi, trường hợp này nên về, đi viện không giải quyết được đâu. Về sám hối, về nhất tâm mà sám hối cái tội của mình, sám hối lấy 7 ngày hoặc 21 ngày, xong rồi đem lên đây thì đủ duyên thì gặp thầy để xem như thế nào. Biết đâu thổi phù cho một cái thế nó sáng mắt trở lại. À, không có rồi, có thì trước đây có trường hợp rồi. Có trường hợp cũng cái kiểu như là đốt kinh. Cách đây mấy năm trước có một trường hợp là đốt kinh. Cũng đốt kinh Địa Tạng này. Vợ đi lên chùa, đấy là về chồng, vợ đi lên chùa thỉnh kinh về tụng ở nhà. Chồng tức quá. Mà khổ lên lỗi là do bà vợ cơ. Cái bà vợ cứ ai đời thuở nhà ai, người ta ở tại gia 3 giờ sáng đi dậy tụng kinh. Thế thầy bảo thôi từ từ tém tém nó lại, ở trong chùa 3 rưỡi dậy thì 4 giờ mới tụng kinh. Thì mình ở nhà 4 giờ dậy 4 rưỡi tụng kinh là được rồi. Nhà thì cái nhà ở lại nhà chung cư. Bà dậy từ 3 giờ sáng, thế là lọ mọ ra 3 giờ 15 và tụng kinh hết cả một bộ kinh Địa Tạng quyền thượng quyền trung quyền hạ buổi sáng. Con nó không ngủ được thì nó nói thì bà ấy lại chửi nó. Bà, chúng mày vô minh, chúng mày chết vì ngủ. Thế xong rồi chắc con nó không nói được, nó tức quá, nhưng mà nó ức vì là mẹ cho nên nó không dám cãi. Chắc nó nói với bố nó. Thế thì bố nó, tức là chồng cái bà Phật tử nhà mình này, góp ý. Góp ý thì bà mới nói là bố con nhà ông lại được ngu si thế này nọ kia. Khổ, mình đã giác ngộ được bao đâu. Lên chùa được vài bữa, đọc được mấy biếng kinh. Ta đi chỉ nói chồng nữa, con là ngu si đấy, chồng con là vô minh này nọ kia. Nó không thông minh một chút nào cả các vị. Tu nhưng mà nó gọi là không hiểu Phật Pháp một cách nó đến nơi đến chốn, cho nên nó gọi là nó dục tốc bất đạt. Các cụ ngày xưa gọi là dục tốc bất đạt. Đấy, dậy từ 3 giờ sáng rồi lục mục lọ mọ, thì chúng ta biết ở nhà ở tại gia giờ đấy mới cái giờ đang ngủ say. 2-3-4 giờ sáng cái lúc đó là cái lúc mà đang ngủ gì, nó say giấc nhất. Thế dậy gõ mõ lại còn gõ, tụng kinh lại còn gõ mõ nữa chứ, bung bung beng beng. Mà nhà thì nhà chung cư thì chúng ta biết rồi, đấy nó có cái vách ngăn thôi. Đó. Phòng khách đồng thời cũng là phòng gì, phòng thờ luôn. Cách cái phòng ngủ có cái vách ngăn nó nhỏ thôi, cho nên là nó không ngủ được. Con nó nói thì lại mắng con, rồi con nó mách bố thì tức là chồng bà Phật tử này nói thì là gì, nói lại chồng. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Cái nhà ông chồng ông tức quá, mà ông đem tất cả mấy cái quyển kinh ông đem ông ra cái lò hóa sớ ở trước cái cửa nhà chung cư đấy, trước cái ấy thì ông đốt bén hết đi. Đốt hết, giận mà, sân, giận vợ quá ông đem một đốt bén đi. Đốt sau thì không ngờ được thì thế nào mà nó cũng không may cho ông ấy. Thế bắt đầu là cũng bị đau mắt, bình thường thì bị đau mắt thôi. Đốt xong thì một hai hôm sau thì bị đau mắt. Đau mắt đến cái mức độ mà nó cứ thế là nó sưng húp lên mà nó chảy cái mủ ra. Đi khám bác sĩ mà cái này bị bệnh gì về mắt ấy. Người ta nói cái thiên đậu thống cái gì gì đó. Cái gì thông thống ấy. Thiên đậu thống hay sao hay cái gì thông thống về mắt ấy. Đấy, thì cái đợt lên đó thì bắt đầu đi chữa cả tháng. Không có khỏi mà nó chảy cả mủ ra. Thế là chắc là có người mách hay sao thì chắc vợ nói nên lúc đó sợ quá. Thế lên sám hối. Lên sám hối với cái tội là giận vợ cho nên đốt kinh. Thế lên thì thầy hỏi nguyên do thì nói ra thì thầy trước tiên thầy phải quở bà vợ một trận đó. Quở cho một trận và tu như thế là không đúng, không được. Đấy, chồng con ấy, như thế, đang cái giờ ngủ sâu giấc như thế bà dậy bà cốc cốc keng keng thì ai người ta chịu được. Và đấy dậy thì ở tại gia thì thôi thì 4 giờ dậy 4 rưỡi tụng kinh cũng được. Nếu ví dụ cả nhà có hai vợ chồng mà đều tinh tiến như nhau thì thôi thì 1 giờ dậy cũng được chả sao. Đấy. Nó đều tinh tiến như nhau ấy. Thì hai vợ chồng ở với nhau chẳng hạn hay là các con cũng hoan hỉ với nhau thì dậy mấy giờ thì tùy. Nhưng mà chồng con nó đi làm, con cái đi làm cả ngày, các cháu đi học. Đến giờ nó ngủ ngon thì bà lại dậy bà khua. Thế phải quạt cho một trận đã thì xong bọn nó mới nói ông. Nói ông thì lúc đó ông thì chỉ có biết sám hối thôi, không dám cãi gì nữa. Vì đau hơn một tháng rồi, mủ ở trên mắt nó cứ chảy ra. Đi viện rồi nhưng mà không có đỡ. Thuốc Tây thuốc ta rồi không có đỡ. Bệnh viện mắt trung ương bác sĩ giỏi đấy. Chuyên khoa đây chữa cho cũng không có đỡ. Thế khi biết cái nguyên nhân đấy thì thầy nói thì thầy không nói mắng ông chồng đâu mà thầy mắng bà vợ. Mắng bà vợ, nói bà vợ không khéo, đi tu mà không khéo hành xử để cho chồng mình, con mình hiểu lầm về Phật Pháp mà khởi tâm sân hận, nhất thời không kiềm chế được mà đốt kinh Phật như thế. Thế xong rồi mình cũng quay lại nói ông chồng là nhẹ nhàng, bảo là nhưng mà bác là cũng có cái sai. Giận vợ, giận con đến mức độ nào, thế về kinh Phật nó có tội gì đâu. Vợ chồng khẽ khàng bảo nhau chứ làm gì mà đi giận vợ mà đi đốt cả kinh Phật thế. Mà trong kinh Phật, nói đốt kinh Phật là phạm vào cái tội gọi là phá Pháp đấy. Thời tượng Pháp, thời mạt Pháp này mà gọi là đốt kinh Phật, hủy tượng Phật, gọi là cái tội gọi là làm thân Phật chảy máu và là gọi là phá Pháp Phật đấy. Khởi cái ác tâm mà đốt tượng, phá tượng Phật, tranh ảnh Phật, Bồ Tát gọi là phạm cái tội, là đồng với cái tội ngũ nghịch gọi là làm thân Phật chảy máu. Còn khởi cái ác tâm mà đốt xé kinh tượng Phật, kinh Pháp của Phật gọi là phá Pháp, đồng với cái tội gọi là phá Pháp Luân Tăng. Tức là phạm là cái tội thứ 5 trong ngũ nghịch tội. Thầy mới nói là đây là gì? Cái quả báo hiện tiền ngay trước mắt là bác còn có cơ hội để bác sám hối. Chứ còn nếu nó không như thế này, bác cứ nghĩ là đấy, tôi đốt kinh Phật thì có sao đâu. Rồi từ đó bác làm nhiều những cái việc mà nó phi nhân quả, phi với đạo đức, phi với lời Phật dạy nữa thì sau này xả bỏ báo thân, có khi vào trong A Tỳ địa ngục, lúc đó thì không ai có thể cứu được, vô phương cứu chữa. Vì phạm vào tội ngũ nghịch, kinh Địa Tạng như các kinh Đức Phật nói thì sẽ đọa vào tội A Tỳ địa ngục, hay gọi là tội ngục vô gián, đó. Địa ngục vô gián đó các quý vị, đấy là Đức Phật nói trong kinh. Nghe thầy nói như thế thì bác ấy cứ thế là thôi sám hối thôi. Thôi con xin lỗi, con sám hối, lúc đấy con giận quá mất khôn. Chứ thực sự là con cũng không phải là con coi thường gì Phật, gì Phật. Con cũng rất tín Phật cho nên con mới cho vợ con đi chùa, cho vợ con tụng kinh. Nhưng mà lại vì bà ấy tụng cứ 3 giờ sáng bà lục đục bà dậy rồi. Đấy thì nói thì bà lại nói là chúng con ngu si, chúng con là vô minh, chúng con thế này thế nọ thế kia, cho nên lúc đó còn nhất thời con giận quá con mất khôn, con biết là lỗi là sám hối. Thế thôi thì thầy cho con sám hối, thầy bảo không, thầy làm sao mà cho bác sám hối được, lên sám hối Phật đi, mà về cũng phải sám hối Phật nữa, sám hối thần linh gia tiên ở tại ban thờ tại gia nhà mình nữa. Rồi nói chuyện rồi tí thầy giáo hóa cho một tí bắt đầu vào bắt quỳ vợ chồng con cái cả nhà 6-7 người lên quỳ trước ban thờ tổ chơi nhà sàn đó. Xong rồi lên thôi thôi thì mình cũng sám hối cho người ta. Thế là chỉ mấy câu thần chú vào cái chai nước, cái bát nước. Thế là xong rồi cái vẩy vẩy rồi bảo nó vuốt mắt đi. Thế là về qua đêm ngày hôm sau một cái là mủ nó không chảy nữa. Thế là tuần sau một cái là mắt nó sáng lại bình thường. Đấy, cái trường hợp này là trường hợp đốt kinh Phật. Đấy. Còn cái trường hợp này thì gọi là bỏ ảnh Phật, bỏ bát hương Phật đi đâu không biết. Con nó nói thì không nói đi đâu, mà mang ra chùa nó không nói. Trường hợp này thầy nghĩ nó cũng có một cái vấn đề đấy. Tại về thì bà cụ đấy thôi, muốn khỏi cái đôi mắt thì sớm mà đi mà sám hối đi. Sám hối ở tại nhà, sám hối tại nhà thôi. Đấy. Theo chính pháp không muốn, theo tam bảo không muốn, lại đi muốn theo quỷ thần. Khổ thế. Gặp được Phật Pháp là khó, gặp rồi thì con cái nó thỉnh về nó thờ thì hàng ngày nếu không tụng kinh thì chỉ cần ra xá một lần thôi cũng được. Đi ra đi vào nhìn thấy ngài gọi là nhếch mép mỉm cười hoan hỉ một chút thôi cũng có công đức các quý vị. Đấy, trong kinh Đức Phật dạy như thế. Kinh phân biệt công đức nói là nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật. Chúng ta chỉ cần giơ tay cúi chào một cái còn được công đức vô lượng. Hoặc là gì, đi qua liếc qua thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật mà khởi cái tâm vui mừng chút xíu thôi, gọi là nhếch mép mỉm cười. Đức Phật nói là gì? Ở trong kinh Đức Phật nói là Phật cũng thọ ký cho người đó được vô lượng công đức, nhờ cái nhân này sau này vô lượng đời sau cũng có thể gì? Thành Phật. Đấy, như trong kinh Pháp Hoa nói là thời mạt pháp, nếu có chúng sinh nào nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật mà hoặc giơ một tay hoặc chỉ hơi cúi đầu xưng mô Phật, chứ cần không cần xưng Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, không chưa cần phải xưng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Lực Sư Lưu Ly Quang Quốc Phật vân vân, chỉ cần hai chữ mô Phật thôi, hơi cúi đầu xuống. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói Như Lai cũng sẽ thọ ký cho vị đó sau này nhờ cái nhân nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật đó mà hơi cúi đầu xưng mô Phật đó, Đức Phật cũng thọ ký cho người đó được thành Phật. Công đức lớn lao như thế, thù thắng như thế, chúng ta nỡ bỏ qua một kiếp người hay sao? Đúng không? Đó, cho nên là thầy mới nói là gì? Chư vị thần linh gia tiên tiền tổ các cụ mới quở cho đánh luôn vào con mắt, và ý là gì? Mày có mắt như gì? Như mù vậy. Đấy, cho nên trường hợp này về sám hối ở nhà đấy, xong rồi hôm nào đưa lên Pháp Hội Địa Tạng lần sau đưa lên. Đấy. Đưa lên thì thầy cũng phải quở cho một chút xíu đó. Thì mới có cho gì thì cho. Còn khỏi hay không thì còn chưa biết. Nhưng nếu mà gì, nếu nhất tâm sám hối thì để tin là sẽ gì? Sẽ khỏi thôi. A Di Đà Phật.